Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Tỷ phú Hoàng Kiều từng buôn rau ở Mỹ. Tường trình, hai cuốn sách của người Việt tị nạn tại Mỹ nằm trong số 5 cuốn sách được ông Bill Gates chọn đọc trong năm 2017. Phóng sự Người Sài Gòn nói gì? Sau đó là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tỷ phú Hoàng Kiều từng buôn rau ở Mỹ. Bà Helen Ross không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chàng thanh niên tị nạn người Việt không chốn nương thân, bơ vơ giữa đất Mỹ năm 1975 lại trở thành tỷ phú. Là một trong những người đồng sáng lập tổ chức thiện nguyện Westlake Women's Club, bà từng giúp đỡ nhiều người khốn khó tại Conejo Valley, miền nam tiểu bang California, nhưng đó là lần đầu tiên nhóm của bà mở vòng tay nhân ái với một gia đình tị nạn người Việt không lâu sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Bà kể lại với VOA tiếng Việt về gia đình ông Hoàng Kiều.
They didn't have a place to live, a job, or furniture, clothing.
Bà nói họ không có nơi ở, công ăn việc làm, bạn bè hay thậm chí quần áo. Vì thế chúng tôi đã trả tiền thuê nhà tháng đầu và tháng cuối để họ có thể nhanh chóng tới sống. Người phụ nữ nay 91 tuổi này nói thêm rằng dù nhiều năm trôi qua và trí nhớ đã suy giảm nhiều, bà vẫn không quên sự háo hức bắt đầu một cuộc sống mới của những người tị nạn tới từ nửa vòng trái đất đó. Trả lời VOA Việt ngữ bằng tiếng Anh, tại khu nhà trị giá tới 33 triệu đô la Mỹ, tức khoảng 750 tỷ đồng Việt Nam, ở Simi Valley, cách nơi tái định cư ở vùng đất mới hơn 20 km, 42 năm trước, ông Kiều cho hay rằng với vai trò trụ cột gia đình, ông đã phải làm 3 công việc cùng lúc để kiếm tiền nuôi các con nhỏ. Nếu muốn đạt được mơ ước, bạn phải làm việc chăm chỉ. Nếu muốn có tiền, bạn phải làm việc chăm chỉ và tìm cách kiếm tiền, ông Kiều nói. Người đàn ông với dáng người nhỏ bé này phát hiện cơ hội làm ăn đầu tiên ở Hoa Kỳ tại vườn nhà của một người bạn. Ông Kiều khi đó gần 31 tuổi, mua rau răm, hàng hiếm trên đất Mỹ khi ấy, rồi dùng chiếc xe máy được ân nhân tặng để mang tới các chợ nơi có nhiều người Việt sinh sống bán kiếm lời. Đó là cách tôi kiếm tiền và tích lũy, tỷ phú Mỹ gốc Việt nói. Trong bất kỳ tình huống nào, tôi phải nghĩ cách để tồn tại. Ông cho biết thêm rằng các kỹ năng sống còn học được từ lực lượng biệt kích Mỹ khi làm phiên dịch cho họ thời chiến tranh Việt Nam đã giúp ích cho ông tái xây dựng cuộc sống tại quê hương thứ hai. Khi được đưa tới một khu rừng không có ai có thể cứu bạn, bạn phải tìm cách sống còn. Nếu bạn bị lạc và đói, bạn phải đào củ lên mà ăn, tìm chuối rừng hay thứ gì đó để ăn, ông Kiều nói. Khi được giới thiệu công việc với thù lao 1,25 đô la một giờ tại phòng thí nghiệm của tập đoàn Abbott, ông Kiều đã không bỏ lỡ cơ hội. Dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ông vẫn được nhận vào làm với lời hứa sẽ cố gắng hết sức và ông đã giữ lời làm việc trung bình 12 tiếng một ngày. Theo lời ông, chỉ trong vòng 6 tháng, ông đã được thăng tiến làm quản lý, rồi sau đó làm giám đốc của bộ phận sản xuất và kiểm nghiệm huyết tương, tức là thành phần quan trọng của máu, có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng của cơ thể. Sau 5 năm đặt chân tới vùng đất mới và tích lũy đủ kinh nghiệm, ông Kiều thành lập công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế và kháng thể hiếm, viết tắt là RAAS. Rồi ông mở rộng hoạt động sang Trung Quốc và hiện là phó chủ tịch công ty chi nhánh ở Thượng Hải. Ông Kiều cho biết rằng ông từng bị đối thủ chơi xấu, tìm cách làm mất uy tín bằng cách nói rằng sản phẩm của ông là của Trung Quốc. Nên nay, tỷ phú này mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như sản xuất rượu vang, các sản phẩm bổ dưỡng và nhà hàng ở ngay chính tiểu bang California. Ông nói rằng các khó khăn cũng như thách thức ông đối mặt khi mới tới Hoa Kỳ đã biến ông trở thành con người như hiện nay. Theo Forbes, tỷ phú tự thân này hiện có tài sản định giá là 2,9 tỷ đô la và RAAS Thượng Hải đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách các công ty sáng tạo nhất thế giới.
Now is the time we pay back.
Ông Kiều cho hay rằng ông biết ơn nước Mỹ và giờ là lúc ông trả ơn quê hương thứ hai đã cho ông cơ hội làm lại cuộc đời. Riêng năm nay, ông đã đóng góp 10 triệu đô la giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt, trong đó có nhiều người đồng hương ở San Jose, California và các nạn nhân bão Harvey ở Houston, Texas. Thị trưởng Sam Licardo của San Jose nói với VOA rằng ông Kiều không có ràng buộc gì khi tặng tiền.
No strings attached, but every dollar was going to go to the victims, and it did.
Ông nói rằng ông Kiều nói mọi đồng đô la phải được hỗ trợ người dân gặp khó khăn để họ có thể trở về nhà. Ông ấy yêu cầu rõ như vậy. Trong bộ vest hiệu Gucci màu xanh lá cây đậm mà ông cho là chỉ vài nghìn đô la, doanh nhân này nói với VOA tiếng Việt về việc làm từ thiện.
I cannot eat three bowl of rice one time. I cannot wear two pair of shoes at one time.
Ông Kiều nói rằng tôi không thể ăn ba bát cơm một lúc, không thể đi hai đôi giày cùng lúc. Cho nên số tiền của tôi, một phần là dành cho con, một phần dành cho các nhân viên trụ cột, số còn lại sẽ dành cho các mục đích từ thiện. Người đàn ông nổi tiếng với phong cách thời trang khác lạ và mối tình ngắn ngủi với nữ hoàng nội y của Việt Nam nói rằng ông thích giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất thay vì bỏ tiền để có tên mình trên một tòa nhà nào đó.
You should have a law. Who can stay, who can go?
Là một người tị nạn vượt qua nhiều khó khăn để thành công trên đất Mỹ, ông Kiều nói rằng ông có một giấc mơ Hoa Kỳ, có luật về nhập cư để nhiều người không phải luôn thường trực nỗi lo sợ bị trục xuất. Nhập cư trở thành một trong các vấn đề cốt lõi dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực Nhà Trắng nói nhằm bảo vệ sự an toàn và an ninh của đất nước, cũng như bảo vệ các công nhân và người trả thuế Mỹ. Khi được hỏi có thông điệp gì cho người từng là tỷ phú bất động sản, ông Kiều nói xin trích, tôi kêu gọi bất kỳ ai ra quyết định và có lương tâm hãy nghĩ về nguồn gốc tổ tiên của mình cũng như sự hình thành nước Mỹ. Khi nhìn vào những câu chuyện thành công của những người đóng góp ở Hoa Kỳ, họ là ai? Họ phải nhớ tới điều đó, ông Kiều nói, ám chỉ tới nguồn gốc di dân của nhiều người Mỹ. Hiện có hàng triệu người gốc Việt sinh sống ở Mỹ, biến họ trở thành cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hàng trăm nghìn người đã rời bỏ tổ quốc đi tị nạn sau chiến tranh Việt Nam, và nhiều người trong số đó đã phải lênh đênh trên biển trong các chuyến hải hành đầy nguy hiểm. Không giống với các đồng hương khác, ông Kiều cho biết rằng, ông và gia đình được đưa khỏi Việt Nam trên máy bay của Mỹ và không phải trải qua các trại tị nạn trước khi tới Hoa Kỳ. Anh Lượng Ngô, một cư dân ở Little Saigon, nơi sinh sống của nhiều người Mỹ gốc Việt, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh tới Hoa Kỳ lúc 30 tuổi, tầm tuổi lúc ông Kiều đặt chân tới miền đất hứa. Di dân từ Việt Nam này nói rằng câu chuyện vươn lên từ nghèo khó của người đàn ông 73 tuổi đã truyền cảm hứng cho anh.
Nếu mình là ổng thì mình cũng sẽ làm điều đó để giúp đỡ cộng đồng. Thì mình thật ra mình là tỷ phú thì mình có thể chi ra một ít tiền để làm từ thiện giúp cho mọi người, thì cũng là cái tấm lòng của cái người cứ nghĩ đến hồi xưa của mình xuất phát từ khổ cực, thì mình đến đây mình giàu có thì mình cũng nghĩ lại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình hai cuốn sách của người Việt tị nạn tại Mỹ nằm trong số 5 cuốn sách được ông Bill Gates chọn đọc trong năm 2017.
Trong năm 2017, ông Bill Gates, nhà sáng lập và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft, đã chọn đọc 5 quyển sách, trong đó có 2 tác phẩm của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Công bố trên trang web riêng vào 4 tháng 12, tỷ phú Bill Gates nói, "The best we could do," tạm dịch là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm, một tự truyện bằng tranh của nữ tác giả Thi Bùi, và tiểu thuyết The Sympathizer, tạm dịch là cảm tình viên, của tác giả Việt Thanh Nguyễn, là 2 trong 5 quyển sách được ông Bill Gates chọn đọc trong năm 2017. Trong một phản hồi gửi cho VOA Việt ngữ qua email vào ngày 5 tháng 12, bà Thi Bùi nói, "Chúng tôi rất vui mừng và cảm kích khi những quyển sách bé nhỏ lại được những người có nhiều ảnh hưởng giới thiệu một cách rộng rãi cho độc giả qua diễn đàn của họ. Đối với người Mỹ gốc Việt kém cỏi về quyền lực khi đặt chân đến đất nước này như là người tị nạn hay di dân, nhưng tôi hy vọng rằng đây là một minh chứng, một dấu hiệu để chúng ta vươn lên." Bà Thi Bùi cho biết thêm. Khi mới lên bà Thi Bùi và cha mẹ và anh chị em rời khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền và tới định cư tại Hoa Kỳ ở thành phố San Diego, bang California. Bà cảm nhận cuộc chiến tranh Việt Nam đã để lại một vết thương tâm lý sâu sắc nơi cha mẹ bà, nhưng ít khi được nghe họ nói về trải nghiệm đó. Sau khi học xong đại học, nỗi đau chiến tranh thôi thúc bà tìm hiểu về quá khứ để hiểu những động lực đã khiến người tị nạn phải rời bỏ quê hương. Quyển tiểu thuyết bằng tranh này kể lại câu chuyện của gia đình tác giả với những địa danh quen thuộc như Dĩ An, Sài Gòn, con thuyền vượt biên và khoảng thời gian đến Mỹ. Quyển tự truyện của bà Thi Bùi kể về con gái của một cặp vợ chồng người Việt Nam tị nạn tại Mỹ sau sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn vào năm 1975. Tự truyện Điều Tốt Nhất Chúng Tôi Có Thể Làm miêu tả sự thật đau lòng về những hy sinh của thân mẫu tác giả cũng như nỗi đau do chiến tranh gây ra tại Việt Nam. Ông Bill Gates viết lời bình về tác phẩm của Thi Bùi như sau: "Tôi nghĩ cô ấy miêu tả rất chân thật cảm giác chán nản khi phải gánh trách nhiệm đối với gia đình của mình. Đồng thời, trải nghiệm của gia đình cô ấy khác với phần lớn các gia đình khác và chắc chắn là khác với gia đình của tôi. Rõ ràng, nhiều điều rối ren trong tuổi thơ của cô là hệ quả trực tiếp của những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tại Việt Nam." Tác giả Thi Bùi nói dưới VOA rằng bà rất ngưỡng mộ khi thấy ngày càng nhiều phụ nữ gốc Việt như bà Bi Nguyễn, Mai Khanh Trần, Cathy Trần và Stephanie Murphy ra ứng cử và thắng cử và các chức vụ trong các cấp chính quyền trên đất Mỹ, và tất cả đã tạo nên nét độc đáo riêng của người gốc Việt. Cũng như bà Thi Bùi, tác giả Việt Thanh Nguyễn viết trên Twitter hôm 5 tháng 12, cho biết rằng ông rất vui mừng khi tiểu thuyết của ông được ông Bill Gates chọn đọc và kinh ngạc khi thấy doanh số bán của quyển Cảm Tình Viên trên trang Amazon tăng chóng mặt ngay sau khi xuất hiện lời bình của nhà tỷ phú Mỹ. Cảm Tình Viên là tiểu thuyết lịch sử đoạt giải Pulitzer, viết về một điệp viên hai ma người Việt làm nhiệm vụ gián điệp trong một cộng đồng người tị nạn theo phân công của Cộng sản Việt Nam. Cảm Tình Viên là tiếng nói đầy mâu thuẫn của một gián điệp thân cộng. Ông Bill Gates nhận định, tác giả Việt Thanh Nguyễn không ngần ngại trong việc miêu tả nỗi đau thương mà chiến tranh Việt Nam đã gây ra cho tất cả mọi người liên quan. Ông không đưa ra phán xét về lòng trung thành của nhân vật của mình nên được đặt ở đâu. Hầu hết những câu chuyện về chiến tranh đều phân định rõ ràng rằng quý vị nên đứng về phe nào, nhưng tiểu thuyết Cảm Tình Viên không để người đọc lựa chọn một cách dễ dàng như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, tác giả Việt Thanh Nguyễn cho biết: "Tôi lớn lên với tư cách là một người tị nạn do chiến tranh Việt Nam, và tôi nhận thức rõ về thực tế là những người Mỹ mà tôi sống cùng nhìn vào cuộc chiến theo cách riêng, còn những người tị nạn Việt Nam mà tôi sống cùng lại nhìn vào cuộc chiến theo một cách riêng khác." Tiểu thuyết Tình Cảm Viên của ông Việt, xuất bản vào năm 2015, kể về một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là người Việt lai Pháp, đồng thời là một gián điệp của Bắc Việt. Câu chuyện diễn ra trong những ngày Sài Gòn sắp thất thủ và giai đoạn đầu của cuộc nhập cư ồ ạt của người Việt vào Hoa Kỳ. Trước đây, ông Việt nói với VOA rằng ông đã ký hợp đồng với một nhà xuất bản ở Việt Nam để cho ra đời quyển tiểu thuyết này bằng tiếng Việt, nhưng nói thêm rằng việc kiểm duyệt của Hà Nội có thể biến cuốn tiểu thuyết này thành vô dụng. Sinh ra tại Buôn Ma Thuột và lớn lên tại California, tác giả Việt Thanh Nguyễn cùng gia đình đã trải qua những năm tháng đầy thử thách trong tư cách là những người tị nạn Việt Nam rời bỏ quê hương đến Hoa Kỳ định cư.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là phóng sự Người Sài Gòn Nói Gì.
Một khảo sát do tạp chí Economist thực hiện cho biết trong danh sách 60 đại đô thị về mức độ an toàn cho đời sống cư dân, thì thành phố Hồ Chí Minh hiện đứng thứ 56 thuộc top chót bảng. Những vấn đề về an sinh giáo dục, về mưu sinh đậu nhật và tình hình trật tự an ninh ở thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá rất thấp. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nói rằng nền tảng giáo dục của miền Nam trước đây giờ không còn nữa.
Về chương trình mình giáo dục cho học sinh đó, thì lại không có đi sâu vô giáo dục về đạo đức, lối sống, về ứng xử trong gia đình, ứng xử giữa người với người, ứng xử giữa các thành viên trong xã hội với nhau. Mà điều này thì tôi thấy rất là tiếc, gần như nó có một cái khoảng trống, một lỗ hổng rất lớn. Nó như một cái sự thụt lùi trong cái việc giáo dục đối với thế hệ trẻ hiện nay.
Cựu giáo viên môn văn trường Sư Nguyệt Anh, cô giáo Nguyễn Thị Tiến chia sẻ:
"Ngày xưa đó mình đi học á, trong trường thì nó gọi là môn quốc văn, mình cảm thấy như là được sự trân trọng bởi vì quốc là nước, để nói cái tiếng mẹ đẻ của mình. Bây giờ nó đổi thành cái tên là môn ngữ văn, mình thấy nó không có gieo vào lòng học sinh một cái gọi là cái ý thức về cái tiếng nói của người Việt Nam thì làm sao nó chịu học văn. Văn của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì lâu nay là giáo viên cứ dạy theo cái truyền thống, tức là cái làm sao mà cung cấp kiến thức cho học sinh thôi, vô lớp giảng dạy là cứ theo sách thôi, nhưng mà thực tế ngoài đời thì học sinh họ không có tiếp xúc được cái điều gì hết. Nên nó là khi mà ví dụ học sinh học xong 12 năm nó ra trường, nó đến một cái việc làm nào đó, người ta xin phỏng vấn thì nó cũng không biết cách nào để mà nó tạo ra được cái cuộc đối thoại với người ta để mà nó được nhận việc. Rồi học sinh nó cũng không biết được một cái bức thư chẳng hạn đi, để mà gửi cho người thân ở xa. Đó, nói chung là kiến thức á, là chỉ có trong sách vở và dạy theo cái khuôn mẫu có sẵn mà không có vận dụng kiến thức.
Việc mưu sinh độ nhật của người dân cũng là một tiêu chí được đánh giá rất thấp của nhóm khảo sát. Sau hơn 42 năm thống nhất hai miền Bắc Nam, một khi nền giáo dục được đánh giá ngày càng tụt dốc như vậy, nên chuyện thành phố này lắm lưu manh cũng không lạ. Ông lão mù lòa Nguyễn Văn Bé kể.
Đi bán giấy số tôi sống, tôi có biết đơn ca bán số mà. Nó cái gì Sài Gòn giờ nó sống quá phức tạp lắm cô. Cái người mù này rất là thiệt thòi rất nhiều. Có bữa thì bán ăn thì ăn ít mà đền nó thì đền nhiều á. Nó lại lừa đảo á. Nó lừa đảo mình, nó đưa tôi mua giấy số cho nó lấy nguyên cổng chạy thuốc luôn, đứng đó mới chứ làm gì. Mù mà ngủ ngoài đường là bắt. Tôi bị đưa nhà nuôi hết 7 tháng rồi. Lại nó hỏi mình nè, ở đâu mà ngủ bậy bạ thì nó bắt nó tống vô nhà nuôi liền. Tống vô nhà nuôi mà phải nó nuôi mình thì thôi giờ từ cuộc mình, hoàn cảnh của mình ở nhà nuôi ở cũng được đi. Tôi hỏi cô bây giờ một bữa mà nó cho phát mình một chén cơm mà không được một cái chén cơm đầy nha. Cái chén mình ăn cơm cái nó xúc vô cái nó lấy chiếc đũa, nó gạt mạnh ra rồi nó đổ cho mình vậy rồi. Nó cho đồ ăn đá lắm. Nhiều cái, nhiều khi nó rau muống cái nó mua về nó chặt đảo vô làm nấu canh phát cho mình. Ăn vậy đó. Còn mấy là khô nó mua khô đù khô này khô kia vậy đó. Chặt nó đổ cho nó kho phát cho được miếng khô chắc bằng hai ngón tay vậy ạ. Với chén canh rau muống với chén cơm vậy đó. Tôi ở 7 tháng tôi nhờ cũng bạn bè cục dò anh em nè. Dẫn trốn về chứ ở chết không.
Khi người già bị hất hủi, giáo dục thì tuột dốc. Nói như lời của luật sư Phúc, ra đường lúc này là đầy rủi ro.
Và tội phạm nó có đặc điểm hiện nay là ở lứa tuổi trẻ đi. Tức là tội phạm có dấu hiệu là trẻ hóa. Và nó tội phạm nó lại diễn ra đó là nó rất là dễ dàng, rất là manh động. Cái tính hung hăng táo tợn trong các hành vi của các can phạm rất là nổi trội. Họ có thể vì một xích mích đơn giản, họ có thể ra tay để là gây thương tích hoặc là tước đoạt tính mạng của nhau. Rồi lại tội phạm có thể trên đường phố cướp giật. Cái tình hình đó rõ ràng là nó gây cái sự bất an cho cái người dân sống, sinh sống hay đi lại trên đường phố, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì có thể là họ bất chợt có thể gặp rủi ro vì những cái băng cướp giật hay là những cái vụ xô xát, nó không ai có thể gặp nạn như vậy. Tức là bản thân tôi hay gia đình tôi cũng rất bất an khi ra đường. Thậm chí là có cái tâm lý là không muốn cho con em mình đi ra ngoài đường vì sợ những cái rủi ro có thể ập đến.
Đêm ở thành phố Hồ Chí Minh là đêm của ăn nhậu. Những náo nhiệt ấy được đánh giá là sự phồn hoa bề mặt để che giấu nỗi niềm ẩn chứa bên trong, là sự đổ vỡ của nhiều giá trị giáo dục của nhân cách con người. Sự tiếc nuối về đời sống của một Sài Gòn thở nào đã khiến cho người ta thêm ngậm ngùi khi biết rằng Hòn Ngọc Viễn Đông giờ đang đổi sổ cho một đô thị an toàn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học Anh ngữ, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 78 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are loaded and judge a book by its cover.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là loaded và judge a book by its cover.
Milan went to the Martinsburg shopping mall last weekend. It's a very large indoor shopping center. There's more than 100 stores with beautifully decorated windows and corridors packed with shoppers. Milan saw fashionable clothes, shoes, jewelry, household items. She was tempted to buy many things, but she thought about her budget and decided to be careful about spending. She saw Marianella, an old-time acquaintance, carrying many bags full of items bought from well-known stores.
Milan đi tới thương xá Martinsburg. Cuối tuần trước, đó là khu thương mại lập mái rất lớn, có trên 100 cửa hàng, có khung trưng bày rất đẹp mắt và các hành lang đầy khách mua sắm. Mai Lan thấy quần áo, giày dép, nữ trang, đồ dùng trong nhà rất đẹp đẽ, hợp thời trang. Cô cảm thấy bị cám dỗ lắm, nhưng cô nghĩ đến túi tiền của cô và quyết định phải cẩn thận trong việc tiêu tiền. Cô nhìn thấy một người quen cũ, Marianella, mang nhiều gói hàng đã mua ở mấy tiệm nổi tiếng. Mike, guess where I went this morning? Hint, hint, I went where you generally don't want me to go. Mike, hãy đoán xem tôi đi đâu sáng nay. Nói bóng một chút. Tôi đi đến nơi anh thường không muốn tôi tới.
Uh-oh. Then you went to a shopping mall, right? But you made it sound like I'm mean to you and stop you from going there. I'm not that bad.
Mike nói, vậy là cô đi vào khu thương mại phải không? Nhưng cô nói nghe như tôi không tốt với cô, bắt cô không được đến đó. Tôi đâu có biết bát như vậy.
Sorry, Mike. I was just kidding. I know we both agree that we're very tempted to buy when we go there, and oftentimes we buy things we don't really need.
Xin lỗi Mike, tôi nói đùa mà. Tôi biết là cả hai chúng mình đồng ý là mình dễ bị dụ dỗ khi đến đó, và nhiều khi mình mua các thứ mình không cần.
That's right. We can go there, walk around, do some window shopping and buy what we really use.
Mike nói, đúng như vậy. Mình có thể đến đó, đi dạo, ngắm hàng và mua cái gì mình thực sự sẽ dùng.
Who did I see in the mall? An acquaintance I had not seen for a long time. She was busy carrying lots of bags. I did not get to come and say hello to her.
Cô biết tôi gặp ai ở thương xá không? Một người quen cũ mà tôi không gặp từ đã lâu. Cô ta bận rộn mang nhiều túi hàng. Tôi không có dịp tới chào hỏi cô.
Who did you see?
Mike nói, cô thấy ai thế?
Marianella. She looked really happy. She bought bags and bags of items from Macy's and Nordstrom's. She must be very rich.
Marianella. Cô trông vui lắm. Cô mua nhiều món hàng ở tiệm Macy's và Nordstrom's. Chắc là cô ta giàu lắm.
I know Marianella and her husband Richard. Yes, they are loaded, however.
Mike nói, tôi biết Marianella và Richard, chồng cô. Đúng, họ loaded. Tuy nhiên...
Did you say loaded?
Anh nói loaded, hả?
Yes, I did. Loaded. L-O-A-D-E-D means very rich. You're right. She and Richard are loaded. They're rich.
Mike nói, đúng, tôi nói như vậy. Loaded. L-O-A-D-E-D có nghĩa là giàu lắm. Cô đúng, cô ta và Richard rất giàu.
Do you think we'll be loaded someday?
Anh có nghĩa là chúng mình sẽ giàu lắm một ngày nào đó không?
Well, it's nice to be loaded, but I'd rather be healthy and happy first.
Mike nói, giàu thì cũng thích, nhưng tôi mong hơn hết là được khỏe và vui.
Healthy, happy, and loaded. How about that?
Khỏe, vui và giàu. Nghe được không?
My Lan, don't be too greedy. We can't have everything.
Mike nói, Mai Lan, đừng có tham lam. Mình không thể nào có đủ thứ.
Aha, Mike. I know you would say that. You're not the materialistic type, and you have my back.
Haha, Mike. Tôi biết anh sẽ nói như vậy. Anh không phải là người trọng vật chất. Tôi hỗ trợ đồng ý với anh.
Thanks, Mai Lan. That's why we get along.
Mike nói, cảm ơn Mai Lan. Vì vậy mà mình hợp nhau.
You mentioned that Marianella and Richard were loaded. Then you said, however, were you about to say something else?
Anh nói là Marianella và Richard giàu lắm. Rồi anh lại nói, tuy nhiên, anh định nói gì thêm vậy?
Oh yes, they are loaded, but don't judge a book by its cover.
Mike nói, ồ đúng, họ giàu đó, nhưng đừng judge a book by its cover. Judge, J-U-D-G-E, a book, B-O-O-K, by its cover, C-O-V-E-R. Do you mean judge the value of something by its appearance alone? Judge, J-U-D-G-E, a book, B-O-O-K, by its cover, C-O-V-E-R. Anh cố ý nói, đánh giá trị một vật gì chỉ bằng vẻ bề ngoài, phải không?
Yes, ma'am. That's what Marianella's brother told me about her and Richard.
Mike nói, thưa cô, vâng, đó là điều anh của Marianella nói với tôi về cô ta và Richard. Did he want to say that they look rich? But they may not be so. Ý anh ta nói là họ trông có vẻ giàu, nhưng chưa chắc là thế à?
That's what he meant. Don't judge a book by its cover, he told me. When I looked puzzled, he added, they appear to have a lot of money, but they also carry very heavy loans.
Mike nói, đó là ý anh ta. Đừng đánh giá bằng bề ngoài. Anh ta nói với tôi đó. Khi tôi trông có vẻ thắc mắc, anh nói thêm, tụi nó có vẻ nhiều tiền, nhưng cũng mang nhiều món nợ lắm. Unbelievable. Marianella's dressed in very chic clothes, bought so much on the shopping trip. How can that be possible? Không tin nổi. Marianella mặc quần áo xịn lắm, mua nhiều lắm khi đi shopping. Làm sao như vậy được?
They also live in a mansion and drive very expensive cars.
Mike nói, họ còn ở trong một biệt thự rất lớn và lái xe đắt tiền. And they have many outstanding big loans. Và họ cũng đang bị nhiều món nợ rất lớn à.
That's what Marianella's brother said. You see, when you own a business, it may be successful. Then it may fail too. Engaging in big business is not easy.
Mike nói, đó là những gì anh của Marianella nói. Cô biết không, khi người ta làm chủ thương mại, có thể thành công mà cũng có thể thất bại. Làm thương mại không phải dễ. Especially when one has to get loans with high interest. So if Marianella and Richard have big loans and the business doesn't go well, they may lose a lot. Nhất là khi người ta phải vay thêm tiền, tiền lời cao. Vậy nếu Marianella và Richard mang món vay nợ lớn mà thương mại của họ không phát triển, thì họ có thể mất mát nhiều lắm.
I was nervous when I heard don't judge a book by its cover applied to them. I hope they'll be careful so they can avoid failure.
Mike nói, tôi phất lo khi nghe nói đừng có xét bằng vẻ bề ngoài áp dụng vào họ. Tôi mong là họ cẩn thận để mà tránh thất bại. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ loaded có nghĩa là giàu có và judge a book by its cover nghĩa là đánh giá theo bề ngoài. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.